Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm.
وهذه الملاحظات قدمت للمبعوث الأمريكي وتم النقاش.
Thủ lĩnh Hezbollah Niam Qasem nói rằng nhóm của ông đã xem xét và đưa ra phản hồi về đề xuất ngừng bắn do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt giao tranh với Israel và rằng việc ngừng giao tranh hiện nằm trong tay Israel. Mỹ phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Tổng thống Biden chấp thuận cung cấp mìn chống bộ binh cho Ukraine.
وهذه الملاحظات قدمت للمبعوث الأمريكي.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin ngày 20 tháng 11 nói rằng quyết định từ chối gặp ông của Trung Quốc trong cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN là một bước lùi cho toàn bộ khu vực. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Thủ lĩnh Hezbollah nói lệnh ngừng bắn nằm trong tay Israel.
وهذه الملاحظات قدمت للمبعوث الأمريكي وتم النقاش.
Thủ lĩnh Niam Qasem cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình phát sóng hôm thứ Tư rằng nhóm của ông đã xem xét và đưa ra phản hồi đề xuất ngừng bắn do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt giao tranh với Israel và rằng việc ngừng giao tranh hiện nay nằm trong tay Israel.
لا عن مضمون الاتفاق ولا عن ال...
Ông Qasem đưa ra bình luận của mình trong bài phát biểu được ghi âm trước khi phát sóng vài giờ sau khi đặc phái viên Hoa Kỳ Amos Hostand cho biết ông sẽ đến Israel để cố gắng đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau hai ngày họp với các quan chức Lebanon, bao gồm hai cuộc họp với Chủ tịch Quốc hội Nabi Berri, một đồng minh của Hezbollah. Ông Qasem cho biết nhóm của ông được Iran hậu thuẫn đã xem xét bản dự thảo thỏa thuận của Hoa Kỳ và đưa ra phản hồi. Những bình luận này đã được trình lên đặc phái viên Hoa Kỳ và chúng tôi được thảo luận chi tiết với ông ấy, ông Qasem cho biết. Những bình luận mà chúng tôi trình bày cho thấy chúng tôi chấp thuận con đường đàm phán gián tiếp này thông qua Chủ tịch Berri. Nhưng ông bác bỏ quan điểm cho rằng Israel sẽ có thể tiếp tục tấn công Hezbollah ngay cả sau khi đạt được lệnh ngừng bắn, nói rằng Israel không được phép vi phạm chủ quyền của Lebanon. Ông Qasem cho biết, thỏa thuận hiện phụ thuộc vào phản ứng của Israel và mức độ nghiêm túc của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và rằng Hezbollah sẽ tiếp tục đàm phán và chiến đấu cùng lúc. Cuộc chiến kéo dài một năm của Israel với Hezbollah ở Lebanon đã giết chết hơn 3.500 người, phần lớn trong số họ là trong hai tháng qua, và khiến phần lớn phía nam, phía đông và vùng ngoại ô phía nam của Beirut bị tàn phá. Hôm thứ Tư, Hoa Kỳ phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến của Israel ở Gaza, cáo buộc các thành viên hội đồng đã từ chối các nỗ lực để đạt được thỏa hiệp. Hội đồng gồm 15 thành viên đã bỏ phiếu cho một nghị quyết do 10 thành viên không thường trực đưa ra trong một cuộc họp, kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn và yêu cầu riêng biệt về việc thả con tin. Chỉ có Hoa Kỳ bỏ phiếu chống, sử dụng quyền phủ quyết của mình với tư cách là thành viên thường trực của hội đồng để chặn nghị quyết. Một quan chức cấp cao của Mỹ, người đã thông báo cho các phóng viên với điều kiện giấu tên trước cuộc bỏ phiếu, cho biết Hoa Kỳ sẽ chỉ ủng hộ một nghị quyết kêu gọi rõ ràng việc thả các con tin ngay lập tức như một phần của lệnh ngừng bắn. Như chúng tôi đã tuyên bố nhiều lần trước đây, chúng tôi không thể ủng hộ lệnh ngừng bắn vô điều kiện nếu không yêu cầu thả con tin ngay lập tức, vị quan chức này nói. Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận cung cấp mìn chống bộ binh cho Ukraine, một quan chức Hoa Kỳ nói với Reuters, một bước đi có thể giúp làm chậm bước tiến của Nga ở phía đông nước này, đặc biệt là khi sử dụng cùng với các loại đạn dược khác từ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ dự kiến Ukraine sẽ sử dụng mìn trên lãnh thổ của mình, mặc dù đã cam kết không sử dụng chúng ở những khu vực có thường dân sinh sống, vị quan chức này cho biết. Washington Post là tờ báo đầu tiên đưa tin về diễn biến này. Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Bộ Quốc phòng Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga và Điện Kremlin không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine các loại mìn chống tăng trong suốt cuộc chiến với Nga, nhưng việc bổ sung thêm các loại mìn chống bộ binh là nhằm mục đích làm chậm bước tiến của quân đội Nga, vị quan chức này cho biết thêm với điều kiện giấu tên. Các loại mìn của Hoa Kỳ khác với của Nga vì chúng không bền vững và trở nên trơ sau một khoảng thời gian được thiết lập trước, vị quan chức này cho biết. Chúng cần một cục pin để kích nổ và sẽ không phát nổ khi pin hết. Trưởng phòng tình báo của Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư cảnh báo phương Tây rằng họ có nguy cơ phải chịu hậu quả thảm khốc nếu Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu của mình châm ngòi cho một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga về vấn đề Ukraine. Moscow đã chỉ trích quyết định của Washington cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của Mỹ để tấn công vào Nga. Hôm thứ Ba, ông Putin đã hạ ngưỡng tấn công hạt nhân trong việc đáp trả các cuộc tấn công thông thường. Ông Sergei Naryshkin, người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại, gọi tắt là SVR của Nga, nói Nga sẽ trừng phạt bất kỳ quốc gia NATO nào giúp Ukraine tấn công sâu vào Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây. Những nỗ lực của từng đồng minh NATO trong việc tham gia cung cấp vũ khí tầm xa của phương Tây cho các cuộc tấn công tiềm tàng sâu vào trong lãnh thổ Nga sẽ không thể không bị trừng phạt, ông Naryshkin nói với tạp chí National Defense. Nga cho biết Ukraine đã bắn tên lửa Atacms của Hoa Kỳ vào Nga vào sáng sớm thứ Ba và cho rằng Hoa Kỳ hẳn đã hỗ trợ các cuộc tấn công bằng dữ liệu vệ tinh, mục tiêu và quân nhân. Washington không phản hồi ngay những lời khẳng định đó nhưng cho biết vào thứ Ba rằng việc cập nhật học thuyết hạt nhân của Nga không có gì đáng ngạc nhiên và bác bỏ những lời lẽ vô trách nhiệm tương tự từ Nga. Phía Mỹ nói rằng Nga, nước đã đưa hàng chục ngàn quân vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm thứ Ba rằng bản cập nhật cho thấy nhà lãnh đạo Nga không quan tâm đến hòa bình. Hoa Kỳ đã đóng cửa đại sứ quán tại Kiev vào thứ Tư do thông tin cụ thể về một cuộc không kích đáng kể có thể xảy ra và yêu cầu công dân của mình ở Ukraine chuẩn bị tìm nơi trú ẩn nhanh chóng. Đại sứ quán Ý và Hy Lạp cho biết họ cũng đã đóng cửa sau cảnh báo bất thường của Mỹ, trong khi đại sứ quán Pháp vẫn mở cửa nhưng kêu gọi công dân của mình thận trọng. Vào thứ Ba, Ukraine đã sử dụng tên lửa Atacms của Mỹ để tấn công một kho vũ khí bên trong nước Nga, tận dụng sự cho phép từ chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào ngày thứ 1000 kể từ khi Nga xâm lược Ukraine trên quy mô toàn diện. Nga đã ra hiệu với Hoa Kỳ và các đồng minh trong nhiều tuần rằng nếu họ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa do phương Tây cung cấp, thì Moscow sẽ coi đó là một sự leo thang lớn. Vì lý do thận trọng, đại sứ quán sẽ đóng cửa và các nhân viên đại sứ quán được hướng dẫn trú ẩn tại chỗ, bộ phận lãnh sự của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố trên trang web của đại sứ quán. Đại sứ quán Hoa Kỳ khuyến cáo công dân Hoa Kỳ chuẩn bị trú ẩn ngay lập tức trong trường hợp có cảnh báo trên không. Tuyên bố của Ukraine nêu khả năng xảy ra cuộc tấn công Atacms thứ hai, nhưng không nêu rõ ai thực hiện cuộc tấn công, thời điểm diễn ra hoặc loại vũ khí được sử dụng. Ukraine cũng đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công sâu vào các mục tiêu ở Nga. Cuộc chiến đang ở thời điểm bất ổn, với 1/5 lãnh thổ Ukraine nằm trong tay Nga, quân đội Triều Tiên được triển khai tại vùng Kursk của Nga và những nghi ngờ về tương lai của viện trợ phương Tây khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Vào Chủ nhật, Nga đã dàn dựng một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn vào lưới điện quốc gia, khiến 7 người thiệt mạng và làm dấy lên lo ngại về sức chịu đựng của mạng lưới năng lượng đang bị tê liệt của Ukraine. The Voice of America, VOA. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Brasilia vào thứ Tư, khép lại chuyến công du ngoại giao khắp Nam Mỹ cho thấy sức mạnh ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực và tại các diễn đàn toàn cầu nơi Bắc Kinh đã lấp đầy khoảng trống do quá trình chuyển giao quyền lực của Tổng thống Hoa Kỳ để lại. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại dinh thự của Tổng thống với đội danh dự và diễu hành kỵ binh đầy đủ. Họ dự kiến sẽ ký các thỏa thuận thúc đẩy thương mại và hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp đến năng lượng và hàng không vũ trụ trong các cuộc họp buổi sáng tại dinh thự của Tổng thống ở Brasilia. Trước chuyến thăm, công ty vệ tinh quỹ đạo thấp của Trung Quốc SpaceX, vốn có mục tiêu thách thức Starlink của tỷ phú Elon Musk, đã ký một thỏa thuận với công ty viễn thông nhà nước Telebrás để thâm nhập thị trường Brazil. Những thỏa thuận giữa hai nền kinh tế đang phát triển lớn với kim ngạch thương mại song phương khoảng 180 tỷ đô la diễn ra sau hai hội nghị thượng đỉnh của ông Tập Cận Bình trong một tuần lễ. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại Lima và sau đó là nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 tại Rio de Janeiro. Trong khi ông Tập Cận Bình đóng vai trò trung tâm tại cả hai hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đến như một người yếu thế khi chỉ còn 2 tháng nữa là hết nhiệm kỳ tại Nhà Trắng và không có nhiều chỗ cho những lời cam kết lâu dài, vì người kế nhiệm ông là Donald Trump tuyên bố sẽ đại tu toàn bộ chính sách đối ngoại. Một bức ảnh chân dung nhóm vào ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G20 đã ghi lại khoảnh khắc khi ông Tập ở vị trí trung tâm bên cạnh các tổng thống của Brazil, Ấn Độ và Nam Phi, vốn là các đối tác của Trung Quốc trong nhóm BRICS, gồm các quốc gia đang phát triển lớn và là 3 nước chủ nhà liên tiếp của G20 từ năm 2023 đến 2025. Ông Biden đã bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh đó vì lý do hậu cần, Nhà Trắng cho biết. Với việc ông Biden sắp rời nhiệm sở và ông Trump không thích các diễn đàn đa phương, các nhà ngoại giao và chuyên gia chính sách đối ngoại cho rằng đòn tấn công quyến rũ của ông Tập đang lấp đầy khoảng trống trong một trật tự toàn cầu bất ổn. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin ngày 20 tháng 11 nói rằng quyết định từ chối gặp ông của Trung Quốc trong cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN là một bước lùi cho toàn bộ khu vực.
Now, I regret that the PRC chose not to meet here.
Ông nói, tôi lấy làm tiếc vì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã chọn không gặp nhau ở đây. Quyết định của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một bước lùi cho toàn bộ khu vực, như tôi đã nói một cách nhất quán. Thời điểm thích hợp để gặp nhau là bất cứ lúc nào. Ông Austin đã hy vọng được gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Đổng Quân, nhưng Trung Quốc đã từ chối yêu cầu này với lý do là một vụ bán vũ khí gần đây cho Đài Loan, theo CNN. Các quốc gia khác tham dự các cuộc họp của ASEAN bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và Trung Quốc. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.